Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 24 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Báo chí thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội.
Có 320 mã sản phẩm của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu vào Trung Quốc.
Khôi phục đường bay quốc tế thường lệ đến 15 quốc gia trong nửa đầu năm 2022.
Cơ quan quản lý dược phẩm Mỹ vừa phê duyệt Monipiravir, loại thuốc viên thứ hai nhằm điều trị COVID-19 tại nhà.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Năm 2021, về cơ bản, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Báo chí đã chủ động, kịp thời, thông tin hiệu quả về những vấn đề lớn của đất nước, có nội dung thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội.
Năm 2022, đối với cơ quan chỉ đạo quản lý, cơ quan hội tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp với Hội Nhà báo và cơ quan chủ quản nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo quản lý hoạt động báo chí, tiếp tục đẩy mạnh triển khai quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, giữ vững vai trò chỉ đạo, định hướng để thực hiện tốt sứ mệnh báo chí cách mạng, tạo đồng thuận xã hội vì mục tiêu ổn định chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy ý thức, quyết tâm, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký chỉ thị về việc tăng cường thực hiện đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Chỉ thị nêu rõ, giáo dục quyền con người cần có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức xã hội, giúp ngăn ngừa, hạn chế vi phạm quyền con người. Để tiếp tục đẩy mạnh giáo dục quyền con người phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, ủy ban nhân dân các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và chỉ đạo thực hiện nghiêm đề án, quan tâm bố trí đủ nguồn lực để triển khai đồng bộ hiệu quả nội dung giáo dục quyền con người.
Sau Hà Nội, Cà Mau và Tây Ninh vẫn là hai tỉnh có số ca mắc cao thứ hai và thứ ba cả nước. Cà Mau đánh dấu ngày thứ 10 liên tiếp ghi nhận trên 1.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ. Trong khi đó, Tây Ninh cũng đã có 13 ngày liên tiếp phát hiện trên 900 F0 trong 24 giờ. Số bệnh nhân tử vong do COVID-19 lũy kế thời điểm này là 533 ca, trong đó gần 70% chưa tiêm vaccine.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo Bộ Công Thương có biện pháp điều phối tiết giảm nguồn khí công nghiệp trong 3 tháng tới, nhất là thời gian Tết Nguyên đán năm 2022. Việc này để đảm bảo có nguồn cung ứng oxy cho các cơ sở y tế tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh nhằm phục vụ điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Hiện các cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh sử dụng khoảng 170 tấn oxy lỏng một ngày, dự báo trong thời gian tới cần khoảng 350 tấn oxy lỏng một ngày.
Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2022, quận Hoàn Kiếm Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông từ xa và cấm đường khu vực chung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, nhà thờ lớn. Thời gian cấm đường từ 18 giờ ngày 24 tháng 12 đến 2 giờ ngày 25 tháng 12. Cùng với đó, quận Hoàn Kiếm cũng tạm dừng các hoạt động tập trung đông người trong dịp lễ cuối năm để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc sẽ phải in mã số được Tổng cục Hải quan Trung Quốc hoặc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Tính đến 11 giờ ngày 24 tháng 12, đã có 320 mã sản phẩm của các doanh nghiệp của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Hiện Tổng cục Hải quan Trung Quốc đang tiếp tục cập nhật các danh sách này, nên các doanh nghiệp cần chú ý theo dõi, cập nhật thông tin về mã số để tránh ảnh hưởng đến xuất khẩu sang thị trường này trong thời gian tới.
Theo Bộ Công Thương, dự kiến kể từ ngày 6 tháng 1 năm 2022, mì ăn liền của Việt Nam sẽ chịu tần suất kiểm tra là 20% với dư lượng ethylene oxide. Do mì ăn liền là sản phẩm tổng hợp, trong trường hợp sản phẩm có thêm trứng hoặc mỡ động vật, phải cần thêm chứng thư từ Cục Thú y. Nếu thuần túy các sản phẩm từ thực vật, doanh nghiệp cần liên hệ với Cục Bảo vệ Thực vật để lấy chứng thư.
Quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy sẽ góp phần ngăn chặn, hạn chế việc gia tăng người nghiện, giảm nguồn cầu với ma túy, cũng như các loại tội phạm. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an nhấn mạnh điều này tại hội nghị cung cấp thông tin về luật phòng chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành do C04 tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội.
Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể về việc phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Theo đó, các đơn vị tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh qua các cửa khẩu, đường hàng không, đường bộ, đường biển, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, bảo đảm công tác quản lý, giám sát người nhập cảnh thực hiện nghiêm, không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
Vietnam Airlines đã lên kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và 15 quốc gia vùng lãnh thổ trong nửa đầu năm 2022, trên cơ sở dịch bệnh được kiểm soát tích cực tại nhiều quốc gia và kết quả đàm phán của các nhà chức trách. Theo Vietnam Airlines, tần suất khai thác theo phương án phân bổ của Cục Hàng không Việt Nam trong giai đoạn 1, mỗi chặng bay dự kiến từ 1 đến 4 chuyến một tuần và sẽ tăng dần dựa trên nhu cầu khai thác thực tế và yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Trong số đó, số lượng chuyến bay tập trung trên các đường bay có nhu cầu lớn như Đông Bắc Á, Đông Nam Á.
Tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ mở cửa đón khách quốc tế đợt 1 ngay trong tuần đầu tiên của năm 2022. Theo kế hoạch, đoàn khách đến từ Hàn Quốc sẽ nhập cảnh tại sân bay quốc tế Vân Đồn vào ngày 7 tháng 1 năm 2022 tới đây. Các mô hình du lịch khép kín được Quảng Ninh thí điểm để đón khách quốc tế, gồm tàu nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long, đón khách đến vui chơi nghỉ dưỡng tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu, khu di tích và danh thắng Yên Tử và khu du lịch Móng Cái Trà Cổ.
Thông tin tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2021 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2022 với 64 điểm cầu trong cả nước diễn ra vào ngày hôm nay. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý đạt trên 177.000 tỷ đồng, hoàn thành vượt dự toán năm 2021. Hiện có 60 trên 63 địa phương đã hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước, trong đó có 14 trên 19 khoản thu sắc thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán.
Theo Bộ Tài chính, nếu cá nhân có thu nhập 18 triệu đồng, đồng thời có một người phụ thuộc, thuế thu nhập cá nhân chỉ là 35.000 đồng. Trường hợp có các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ trước khi tính thuế nữa, thì số thuế phải nộp còn thấp hơn hoặc không phải nộp. Thu nhập sau khi nộp thuế là thu nhập được chi tiêu. Tức là tổng thu nhập 18 triệu đồng trừ đi thuế thu nhập cá nhân là 35.000 đồng. Như vậy, người lao động sẽ còn lại 17.965.000 đồng để chi phí cho bản thân và gia đình.
Tin quốc tế, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày 23 tháng 12 thông báo sẽ gia hạn thêm 18 tháng quyền tiếp cận linh hoạt với các công cụ hỗ trợ khẩn cấp để trợ giúp các quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. IMF nhấn mạnh, quyết định này nhằm đảm bảo cho các nước thành viên tiếp tục được tiếp cận tài trợ khẩn cấp của quỹ trong trường hợp nảy sinh các vấn đề cấp bách về cán cân thanh toán.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vừa cấp phép loại thuốc kháng virus thứ 2 để điều trị COVID-19 tại nhà. Thuốc có tên Monopiravir được dùng 2 lần một ngày trong 5 ngày. Loại thuốc viên kháng virus mới này có thể thay đổi hoàn toàn cách điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại nhà vì phương pháp điều trị duy nhất được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho phép đối với bệnh nhân COVID-19 không nhập viện là kháng thể đơn dòng, thường yêu cầu truyền qua tĩnh mạch.
Nigeria vừa tiến hành tiêu hủy hơn 1 triệu liều vaccine COVID-19 hết hạn sử dụng do các quốc gia phương Tây tặng thông qua sáng kiến COVAX. Việc tiêu hủy vaccine COVID-19 nói trên diễn ra sau khi giới chức Nigeria lên tiếng phàn nàn về thời hạn sử dụng ngắn của những liều vaccine do các nước phương Tây tặng. Các quan chức Nigeria sau đó đã công khai việc tiêu hủy vaccine này trong một nỗ lực rõ ràng để dập tắt lo ngại rằng các liều vaccine COVID-19 hết hạn đang được sử dụng để tiêm cho người dân ở nước này.
Trong thông điệp mừng Giáng sinh ngày hôm nay, Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh việc công dân nước này đi tiêm phòng COVID-19 sẽ là món quà tuyệt vời dành tặng đất nước. Trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày tại nước này đang tăng vọt, Thủ tướng Johnson cho rằng dù còn ít thời gian để mua những món quà Giáng sinh, nhưng vẫn còn một điều tuyệt vời người dân có thể dành tặng cho gia đình và cả đất nước, đó là tiêm vaccine, dù đó là mũi đầu tiên, mũi thứ hai hay mũi tăng cường.
Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã quyết định hoãn lễ cho giải Oscar danh dự do lo ngại tình trạng lây lan biến thể Omicron gây dịch bệnh COVID-19. Theo kế hoạch ban đầu, buổi lễ được tổ chức vào ngày 15 tháng 1 năm 2022 ở Los Angeles. Thời gian tổ chức sự kiện sẽ được công bố sau. Lễ trao giải Oscar chính hiện vẫn được ấn định vào ngày 27 tháng 3 năm 2022.
Đoàn luật sư của nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange đã bắt đầu kháng cáo lên Tòa án Tối cao Vương quốc Anh về phán quyết trước đó của Tòa án Công lý cấp cao London có thể dẫn tới việc ông này bị dẫn độ tới Mỹ. Thông tin trên do vị hôn thê của nhà sáng lập WikiLeaks và là một luật sư công bố hôm qua. Cô cũng cho biết có khả năng đến tuần thứ 3 của tháng 1 năm 2022 mới có kết quả kháng cáo. Tại Mỹ, ông Assange bị cáo buộc 18 tội danh hình sự liên quan đến vụ rò rỉ khoảng 500.000 tài liệu mật của chính phủ Mỹ trên WikiLeaks. Các luật sư của ông Assange lập luận rằng việc truy tố ông mang động cơ chính trị.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, tại Trung tâm Nhi khoa của Bệnh viện Trung ương Huế, hàng ngày các bệnh nhi ung thư vẫn đang kiên cường chiến đấu với bệnh tật.
Sát cánh bên cạnh các em 9 năm qua luôn có hình bóng của người. Luôn có hình bóng của người mẹ hiền thứ hai là nữ tu sĩ, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hoa. Chị là tấm gương sáng lan tỏa thông điệp sống tốt đời đẹp đạo, đem lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhi ung thư tại đây.
Bé Trần Thiên Phúc đang điều trị tại Trung tâm Nhi khoa của Bệnh viện Trung ương Huế. Căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 đã di căn lên não và xương chậu, khiến hàng ngày em phải vật lộn với nhiều đau đớn, gia cảnh khó khăn. Vì thế mà mẹ của bé đã nhiều lần muốn bỏ cuộc vì không đủ điều kiện cho con chữa trị. Hiểu thấu những âu lo đó, bác sĩ Kim Hoa đã chủ động đề nghị và tìm đủ mọi cách để Thiên Phúc được có thuốc uống, được ghép tủy. Ngoài bé Thiên Phúc, bác sĩ Kim Hoa còn là ân nhân đặc biệt của nhiều hoàn cảnh bệnh nhi khó khăn khác tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế. Chị chia sẻ.
Em nhỏ, cái khóa mình thấy các em bị ung thư, cho nên là các em hoàn cảnh rất là đáng thương. Không thể các em là gia đình nghèo khổ cả, các em không có cái đủ cái điều kiện để mà điều trị. Thật ra thì một mình thì mình không làm được gì cả, nhưng mình rất may là có rất nhiều ân nhân ở trong cộng đồng họ đã yêu thương các em.
Được biết, bác sĩ Hoa cũng là một trong những thành viên của nhóm tác giả thực hiện thành công đề tài đánh giá hiệu quả ghép tế bào gốc tự thân trong điều trị bệnh lý u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Nhờ phương pháp ghép tế bào gốc này, 15 bệnh nhi ung thư đang được điều trị tại Trung tâm Nhi khoa đã kéo dài được sự sống. Nhắc đến bác sĩ Hoa, bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Văn Hà, phó giám đốc Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Huế cho biết.
Bác sĩ Hoa là một bác sĩ năng động và rất là tích cực trong công việc, và đặc biệt là có tinh thần học hỏi và phấn đấu rất cao. Chúng tôi cũng rất may mắn là có một đồng nghiệp hết lòng vì bệnh nhân, luôn tìm tòi sáng tạo ra những cái giải pháp, những phương pháp để mà cải thiện cái điều trị cho những bệnh khó, đặc biệt là bệnh nhân ung thư.
Một mùa Giáng sinh nữa lại về, dù không thể rời phòng bệnh, nhưng những em nhỏ ở Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ vẫn cảm nhận được sự ấm áp yêu thương bên cạnh bố mẹ và bác sĩ Kim Hoa cùng các y bác sĩ khác của trung tâm. Tình yêu thương giúp những chiến binh nhí mạnh mẽ vượt lên nỗi đau để cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày.
Quý thính giả thân mến, phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Radio Nhân dân chiều nay.
Kính chúc quý thính giả có một đêm Giáng sinh ấm áp bên người thân và gia đình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.